chương 15, gặp nạn tưởng Tích Tích dẫm lên tuyết động mà đi trên sườn núi, không bỏ qua bất kỳ một chỗ khả nghi nào. Phàm là chỗ nào có một đất nhô cao thì nàng ta đều sẽ dùng kiếm kiểm tra cẩn thận. Nhưng đi một hồi mà nàng ta vẫn chưa có bất kỳ phát hiện nào. Đi thêm vài bước về phía trước, bên phía sau núi thì ánh mặt trời đã dần tắt. Thỉnh thoảng lại có gió thổi qua khiến nàng ta rùng mình. Nàng ta quấn chặt áo khoác da dê bên ngoài, lại chạy nhanh về phía trước mấy bước để làm ấm người, nhưng khi đi đến một chỗ tuyết nhô cao thì chợt bước hụt một cái, định thu chân về lại thì không kịp nữa, chân còn lại cũng không nghe lời mà trượt, theo khiến nàng ta ngã nhào vào một cái hố tuyết rất sâu, tuyết động dưới đáy hố rất dày, nên Tưởng Tích Tích không bị thương, nhưng tuyết cũng rơi xuống hố cùng nàng ta, lấp hơn nửa người khiến nàng bị buốt lạnh. Nàng ta thầm mắng một câu, rồi đứng dậy phủi tuyết trên người, khẽ nhún hai chân chuẩn bị nhảy lên trên. Hu hu, một tiếng khóc mơ hồ truyền đến từ đống tuyết, là giọng của một người đàn ông. Tiếng khóc mơ hồ khi có khi không, như ẩn như hiện, lại như bị kìm nén đầy nặng nề. Tưởng Tích Tích khựng lại, nàng ta nghiêng người hỏi, ai thế, là Tần Đinh phải không? Không ai trả lời nàng ta, trong đống tuyết im lặng không chút tiếng động, dường như tiếng khóc vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng ta. Nhưng Tưởng Tích Tích lại không thể coi như không có chuyện gì, nàng ta nhào về phía đống tuyết, hai tay điên cuồng đào bới, vừa đào vừa gọi, Tần Đinh, có phải ngươi không? Ta là người của phủ Tân An, ta tới cứu ngươi đây chợt. Đỉnh đầu trở nên lạnh toát khiến Tưởng Tích Tích hoảng sợ. Nàng ta ngẩng đầu lên mới phát hiện hóa ra là tuyết động trên nhánh cây rơi xuống đầu mình. Vì thế trong lòng cũng thả lỏng hơn. Nàng ta lại lần nữa cúi người bới tuyết. Bới được vài cái thì đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Nàng ta vẫn luôn cảm thấy bên trên có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Vì thế lại ngẩng đầu nhìn lên miệng hồ tuyết. Nhưng ngoại trừ nhánh cây chìa ra kia thì bên trên không có gì cả. Tưởng Tích Tích nhìn một lúc lâu rồi lắc đầu. Lại một lần nữa cúi người đào tuyết. Nhưng động tác của nàng ta chậm hơn trước rất nhiều, bởi nỗi căng thẳng trong lòng khiến nàng ta không thể tập trung. Lông đầu sau lưng vẫn dựng lên, hệt như chúng đã nhìn thấy cảnh tượng khủng bố nào đó, mà mắt nàng không thể nhìn thấy được vậy. Đầu ngón tay Tưởng Tích Tích chợt đau nhói như đã chọc phải thứ gì đó cứng rắn. Nàng ta vội gạt tuyết ra, lúc nhìn thấy thứ kia thì sợ tới mức rụt tay về. Đó là một khuôn mặt bị đông lạnh đến mức cứng đờ như đá, nhưng như thế. Miệng của nó vẫn nhẹ nhàng mấp máy như đang nói gì đó với nàng ta, giọng nói rất nhỏ. Nhỏ đến mức nàng ta phải khom lưng ghé sát và mới nghe được rõ lời nó nói. Cẩn thận, nó tới, nó đang ở ngay đằng sau ngươi. Xào xà, đúng lúc này. Tiếng chân dẫm trên nền tuyết vang lên, Tưởng Tích Tích cắn môi, không hề do dự quay đầu lại nhìn. Rồi nàng ta vô thức thét chói tai. Trước mắt nàng ta là một đôi chân trắng hơn cả tuyết đang đứng bên mép hố, dường như nó đã nhìn trộm. Nàng ta rất lâu, nàng ta còn chưa kịp hoàn hồn, thì đôi chân kia đã trượt vào hố tuyết, tới đáy hố, cuối cùng thì nửa người trên của nó cũng hiện ra. Đó là một người đàn ông, thân thể trần trụi chỉ khoác một chiếc áo dài. Hắn ta nhìn Tưởng Tích Tích, ánh mắt như xuyên qua quần áo của nàng ta, nhìn vào những chỗ bí ẩn hơn, trong mắt hắn ta tràn ngập vẻ dân dục. Rồi đột nhiên, hắn ta lao đến chỗ Tưởng Tích Tích, ngón tay lạnh lẽo sờ qua thắt lưng nàng ta, cởi chiếc áo khoác da dê bên ngoài của nàng ra. Cuối cùng thì Tưởng Tích Tích cũng lấy lại tinh thần sau cơn khủng hoảng, nàng ta nhanh chóng xoay người, cởi áo da dê rồi trượt đi, thoát khỏi khống chế của hắn ta, nàng ta nhảy ra khỏi hố, chạy thục mạng về phía trước. Gió cắt qua mặt nàng ta khiến làn da mịn màng đau đớn, nhưng giờ đây nàng không còn quan tâm đến điều đó nữa, chỉ có thể tiếp tục liều mạng chạy về phía trước. Tiếng bước chân dẫm lên tiếp xào xạc, mơ hồ vọng tới, nhưng mỗi lần nàng ta quay đầu lại thì lại không thấy gì. Vậy cảm giác khủng bố này rất kinh khủng, biết rõ mình là con mồi, nhưng lại không biết thợ săn đang ở chỗ nào. Điều này quả thực như là cực hình đối với tâm hồn đã không chịu nổi kích thích của nàng ta. Da đầu nàng ta chợt căng lên, một bàn tay vô hình túm lấy búi tóc của nàng ta. Đột nhiên kéo một cái khiến tóc nàng tung bay trong gió, cơ thể Tưởng Tích Tích run lên, nàng ta rút kiếm đâm về phía sau, dù không đâm được vào cái gì nhưng có vẻ như tạm thời đã ngăn được kẻ theo đuôi, nàng ta dần bình tĩnh lại, nhưng tốc độ vẫn không giảm. Đúng lúc này, đột nhiên nàng ta cảm thấy bên hông chợt lạnh, cả người bị nhấc lên cao rồi bị ném thật mạnh vào một đống tuyết. Tưởng Tích Tích nhìn chằm chằm trần đuôi trống không chút mặt, cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi ngực, nhưng ngoại trừ khói trắng do nàng ta thở ra thì không có một ai, nhưng nàng ta biết rõ cách mình không xa có một người, hắn ta không có ý tốt, hắn ta nhìn chằm chằm nàng như con hổ đói rình mồi, sẵn sàng cướp mất thứ quý giá nhất của nàng ta chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vù, đúng lúc này một tiếng sáo vang lên, tiếng rất khẽ như sắp hòa vào trong không khí lạnh băng. Ngay sau đó, nàng ta nghe thấy một tiếng thở dài không cam lòng vọng tới, có thứ gì đó đang chậm rãi rời xa. Tưởng Tích Tích buộc chính mình quay đầu lại, nàng nhìn thấy giữa đám cây cối có một đôi chân đang rời đi, trong chốc lát đã biến mất nơi chân trời mênh mang. Nàng ta vẫn không dám thả lỏng, vội vàng bò dậy thất tha thất thểu chạy như điên về phía trước, rồi đột nhiên, nàng ta đụng phải thứ gì đó ấm áp. Nàng ta cả kinh, toàn thân đột nhiên lạnh lẽo. Nàng ta rút kiếm định chém, kiếm còn chưa đến nơi thì có người đã đè tay nàng lại. Tưởng cô nương, là ta, cô sao vậy? Vì sao lại hoảng loạn như thế? Áo khoác của cô đâu? Giọng nói quen thuộc vang lên. Lê Lưu Tự Đường, trong lòng Tưởng Tích Tích nóng lên, suýt chút nữa đã bật khóc. Nàng ta cố nén nước mắt, nói: Lưu đại nhân, ta đã tìm thấy Tần Đinh, hắn ở trong một cái hố tuyết, cách đây không xa trong hố tuyết. Lưu Tự Đường đào một lúc lâu mà vẫn không tìm thấy gì. Đừng nói là người, ngay cả một mảnh quần áo cũng không có. Hắn ta ngậm đầu. Tưởng cô nương, cô thật sự thấy Tần Đinh ở chỗ này sao? Ta chưa từng gặp hắn, nhưng cứ cảm thấy đó là hắn. Hơn nữa, hắn còn cảnh báo cho ta kẻ kia đang tới. May có hắn cảnh báo nên ta mới không bị thứ kia đánh lén thành công. Tránh được một kiếp, Lưu Tự Đường nhìn mép hố tuyết. Rốt cuộc thứ kia là gì? Theo như cô nói thì chắc là vừa rồi cô đã gặp linh hồn của Tần Đinh. Chẳng lẽ Tần Đinh cũng bị thứ kia giết sao? Lại không biết nó là cái gì? Nó lúc ăn lúc hiện, có khi chỉ có hai cái chân, có khi chỉ có hai cái chân, có khi lại là một người đàn ông. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng hắn ta muốn làm chuyện bất chính với ta, là một kẻ biến thái dâm dục vô sỉ.